Nam Mô A Di Đà Phật. Lục bộ nhất bái có nguyện, nguyện làm đứa con hiếu thảo, đứa con thật ngoan, thương cha kính mẹ, siêng năng đến chùa.
Phật bà chứng cho loan em bồ tát. Nam mô A Di Đà Phật. Lục bộ nhất bái con nguyện, nguyện làm đứa con hiếu thảo, đứa con thật ngoan, thương cha kính mẹ, xin nắng đến chùa. Mỗi lời kinh tiếng tụng nhẹ nhàng trong khói hương, phảng phất mùi sen thơm, mùa Vu Lan đến rồi mẹ ơi. Mục kiên liên gương sáng làm con luôn luôn nhớ ghi, mãi mãi không hề chọn đào hiếu người con, chớ làm mẹ phải đau làm mẹ Nam mô A Di Đà Phật. Lục bộ nhất bái có nguyện, nguyện làm đứa con hiếu thảo, đứa con thật ngoan, thương cha kính mẹ, siêng năng đến chùa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý sư cô ở nơi bổn từ, xin kính chào các cấp chính quyền địa phương và chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Lần trước về đây chia sẻ một lần, thấy các cụ lớn tuổi rất là nhiều, nhưng mà cũng siêng năng về chùa để niệm Phật, hướng Phật. Đó là một cái tinh thần thân giáo rất là tốt, để cho con cháu của mình nó nhìn thấy được cái gương hiếu hạnh, cái gương đạo đức, cái gương làm người tốt, sống tốt, để góp phần xây dựng thôn xóm văn hóa. Ngày hôm nay cũng là mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan là cái mùa báo hiếu, mùa tri ân. Báo hiếu đến với những người cha mẹ đã quá vãng, chúng ta làm công đức để hồi hướng cho đến cho những cái vong linh, và chúng ta làm công đức để hồi hướng kỳ an đến cho cha mẹ những người còn hiện tại. Cho nên cái tháng 7 này là tháng 7 tri ân. Chúng ta đừng có hiểu nhầm như nhân gian gọi là tháng 7 là tháng cô hồn. Đó là một cái quan niệm sai lầm. Chúng ta phải biết tháng 7 là tháng tri ân. Mình nói bây giờ là cái từ dễ hiểu là tháng đền ơn đáp nghĩa của Phật giáo. Chứ nếu mình gọi là tháng cô hồn thì nghe nó ghê quá, đúng không các cụ? Chả lẽ cha mẹ ông bà của mình là cô hồn sao? À, đúng không nào? Cho nên nhân gian gọi là tháng cô hồn là không đúng. Mà nếu muốn đền ơn đáp nghĩa, muốn tri ân, thì chúng ta phải giáo dục, phải phát huy cái truyền thống tốt đẹp, để trong gia đình mình được có những cái tấm gương đạo đức, có những người con có đạo đức, có nhân cách, để chúng ta đưa ra xã hội là những thành viên tốt để góp phần cho xã hội. Còn nếu như chúng ta không giáo dục con cháu mình trở thành người tốt thì chắc hẳn chúng sẽ trở thành những người xấu. Chúng đi ra xã hội, chúng sẽ làm những việc xấu ác. Thì đó là cái trách nhiệm của ông bà. Cho nên chúng ta giáo dục gia đình là giáo dục vô cùng cần thiết. Người học Phật luôn luôn biết đến một điều: muốn học Phật thì trước tiên chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác nào? Làm những việc gì mà có hại cho chúng sanh thì đó là ác. Làm những việc gì mà có lợi, có hại cho tất cả mọi người thì đó là ác. Còn nếu chúng ta làm việc gì mà có lợi ích cho mọi người, có lợi ích cho xã hội thì đó là thiện. Như lần trước tôi đã nói với các cụ, nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Thành thử ra các cụ phải giáo dục con cháu mình, dặn bảo con cái trong nhà một câu nói này thì chúng sẽ biết được, và chúng sẽ lớn dần lên trong năm tháng chúng nhớ được ông bà tổ tiên mình đã dạy: làm người phải làm việc tốt, không nên làm việc xấu. Tại vì sao? Nếu chúng ta làm việc xấu thì chúng ta sẽ bị quả báo xấu, đúng không? Nếu chúng ta làm việc thiện, việc tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ được quả báo
quả báo tốt. Nhà Phật nói rất rõ ràng, nhân nào thì quả, quả đó. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không trồng dưa không trồng đậu mà muốn có dưa có đậu được không? Cho nên nhân quả là một đạo lý ngàn đời mà chúng ta phải phải thấu hiểu để thực tiễn nó ngay vào trong cuộc sống của mình. Ở ngôi làng chúng ta, nơi đây có được một ngôi chùa cổ kính như thế này, thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc đối với thôn xóm. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây có được ngôi chùa cổ kính như thế này, bà con trong làng chúng ta phải gắng cố gắng người một ly một lai để mà xây đắp. Lần trước tôi cũng đã nói với các vị rồi, tổ tiên chúng ta hết sức là khéo sắp đặt. Một ngôi làng nào, trong một làng nào cũng có một ngôi chùa, một ngôi đình hết, đúng không? Ở đây là chùa, bên kia là phía trước đây tôi thấy là một cái đình rất là khang trang. Nhưng mà bây giờ tôi thấy ngôi đình lại khang trang hơn ngôi chùa. Thật ra ngôi chùa là chỉ cho sự từ bi, là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Còn ngôi đình, tổ tiên ta thờ những anh hùng liệt, những anh hùng, những bậc có công với tổ quốc, những trung thần. Thờ để chi? Để cho con cháu đời sau nó bắt chước cái hành động trượng nghĩa, sẵn sàng quên mình để vì người khác. Đó là ý nghĩa của ngôi đình, chứ không phải là ngôi đình là cúng heo, cúng gà. Năm nào chúng ta cũng bận rộn, làm sao phải cúng cho con heo hay con bò vậy thì mới hoành tráng. Chúng ta hiểu sai đi, hiểu sai đi cái cách mà tổ tiên chúng ta đã khéo sắp đặt, khéo giáo dục con cháu đời sau. Ngôi chùa là chỉ cho sự yêu thương. Mà nếu như thử nghĩ đi, các vị để một ngôi chùa này mà hoang tàn á, thì thật ra trong làng chúng ta mất đi cái gì? Mất đi cái vượng khí. Con cháu đi ra ngoài, đi phương xa làm ăn cũng không thể tốt hơn được. Người dân ở trong làng cũng không thể sống tốt được. Tại vì sao? Không phải Phật quở trách đâu, mà tại vì người trong làng không biết tích âm đức. Âm đức là gì? Âm đức là những cái việc làm tốt, những cái hành động tốt, những ý niệm tốt ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến con cháu. Con cháu nó từ đó nó biết cái cách thế nào là làm một chút phước, làm một chút việc tốt, thì đó chính là những cái âm đức. Mà không có ngôi chùa thì coi như là chúng ta không có tích âm đức. Cho nên trong làng tự nhiên ta sống không có bình yên, con cái đi ra ngoài làm ăn cũng không khá giả. Là như vậy đó. Hòa thượng Tịnh Không nói mình từ 1 tuổi cho đến 40 tuổi là mình hưởng cái phước của đời trước. Từ khi mình sinh ra cho đến 40 tuổi đó là mình hưởng cái phước đời trước. Nhưng mà từ 40 tuổi trở về sau đó là chúng ta hưởng cái phước đời này. Ngay đời này chúng ta có tạo phước không? Ngay đời này ta có tích âm đức không? Thì đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Như các cụ ngồi đây nè, U50, 60, 70 hết rồi nè, 80 hết rồi chứ, ở đây đâu còn 50 nữa đâu, từ hàng 7 hết trơn rồi. Ở đây có một cụ 92 tuổi mà ngon lành chưa. Hôm qua thăm một cụ 91 tuổi, cụ ra cụ niệm Phật một ngày á, cụ niệm Phật một ngày là 1 vạn danh hiệu Phật là 10.000 đó, 10.000 câu. Cụ lấy một cái hộp gì nè, bên đây là 100 hộp, 100 cái hộp không á, thì cụ cứ là cụ lần cái tràng hạt dài đó, cụ lần hết một, cụ niệm Phật hết một tràng là 108 hạt đó, thì cụ bốc một hộp bên đây, cụ bỏ qua bên đây, mà một ngày là bốc hết, nó bỏ qua bên đây xong rồi cụ niệm Phật cụ bốc hết bên đây, mà trong trong hộp là 100 hạt nha, 100 hạt là 100 sâu rồi, 100 sâu chuỗi 108 như vậy thì làm 10.800 danh hiệu Phật, 91 tuổi. Thành thử ra bây giờ cụ 92 tuổi cụ phải làm gương, đừng có quan tâm đến chuyện con cháu nữa, buông xả hết mọi việc, cứ niệm Phật. Cụ có sâu chuỗi trường không? Sâu chuỗi dài á, tràng hạt dài đó. Dạ, cố gắng cụ niệm Phật thôi. 92 tuổi mà còn minh mẫn hơn cụ hôm qua nữa, mặt mày còn sáng suốt hơn hôm qua nữa. Vâng, quá tốt. Các cụ ngồi đây phải gắn bắt trước cái cụ 92 tuổi nè, thấy không? Mặt cụ 92 tuổi mà sáng suốt, không có cái nếp nhăn, mà không có cái nếp, cái nét giận hờn. Cho nên các cụ ở đây ngồi đây phải gắn giữ cái mặt mình cho nó xinh tươi, không có nó, không có nhăn nhăn nội tâm phiền não nên cái mặt nó mới nhăn nhăn, đúng không nào? Mình nói là ai cũng mong cầu tuổi thọ, ai cũng mong cầu sống lâu, đúng không nào? À, mong cầu sống lâu, mong cầu có sức khỏe. Sống lâu mà không có sức khỏe thì cũng khổ lắm á. Cứ nằm một chỗ đó rồi cứ ngô nghe vậy rồi ăn không được mà đi không được đó thì thôi, nó còn khổ hơn nữa. Mà nếu như các cụ nghĩ xem, sức khỏe và tuổi thọ là nó quyết định ở đâu? Lần trước nói rồi, quyết định ở tâm yên, tâm an vui. Cứ tâm an vui là các cụ có sức khỏe thôi, có tuổi thọ. Mà nếu như tâm không an vui thì sức khỏe không có, mà tuổi thọ cũng không. Mà muốn tâm mình được yên vui thì sao nào? Cứ từ sáng đến chiều đừng buồn đừng giận, mà cứ A-di-đà-phật, đúng không? Ai hỏi cái gì cũng A-di-đà-phật. Mà chữ A-di-đà-phật là gì? Là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Một danh hiệu mà có thể phát ra từ trường rất là tốt. Cho nên các cụ cứ A-di-đà-phật. Có rất nhiều người chỉ niệm Phật thôi mà hết ung thư, thế gian người ta không tin. Có nhiều người chỉ niệm Phật thôi mà tai nạn xe kìa, mà còn tỉnh táo. Gần đây tôi ghé thăm một gia đình của bác đó là đang làm trong văn phòng chính phủ. Thì con trai bác đi làm trong ngân hàng á, có một người bạn, cái chị đó chỉ tâm sự cho nói: em ơi, trong nhà của chị có một người em người chị gì đó mà có thai, mà đứa cái bào thai đó là cháu Đức Tôn, mà bây giờ xét nghiệm ra là trong cái đầu của bé đó nó có một cái khối u. Thai ở trong bụng mẹ đó mà đã có khối u rồi các vị. Thì cái người đó rất là lo lắng, mới vô mới tâm sự với cái cậu này. Thì cậu này mới nói rằng: thôi chị ơi, chị đừng có lo sợ gì hết á, chị cứ niệm Phật đi, về nhà khuyên mọi người niệm Phật. Mà gia đình nó đâu có biết niệm Phật đâu, hỏi niệm làm sao? Nó chị cứ A-di-đà-phật, khuyên tất cả mọi người cùng niệm Phật đi. Thế mà niệm Phật có 4 ngày thôi, người ta không biết niệm đó mà ta niệm có 4 ngày. Đi xét nghiệm lại thì cái khối u trong não của bé mất tiêu. Thì các cụ thấy cái năng lực màu nhiệm không? Đấy là chuyện sự thật đó. Nếu mà bây giờ mình mà nghe, nếu mình không có phương pháp gì để giải quyết thì chắc hẳn mình sẽ đi phá thai, đúng không? Đa phần là bác sĩ và người ta sẽ nói: thôi bây giờ cái khối u này sanh ra là sẽ dị tật thì thôi đi phá thai. chứ đâu có cách nào. Bác sĩ thì đa phần có thể là người ta sẽ khuyên mình như vậy, nhưng vì tin tưởng, mong muốn đứa bé nó phải vượt qua và mong muốn có được cho một đứa cháu đích tôn, cho nên cả gia đình cùng niệm Phật. Mà chỉ có 4 ngày thôi mà khối u đã mất, khối u trong não của bé, mà ở trong bào thai nữa chứ. Tôi không biết là bao nhiêu tháng, nhưng mà cậu ấy kể cho tôi nghe, tôi thấy rất là màu nhiệm. Vậy thì hàng ngày chúng ta giữ cái tâm mình thanh tịnh bằng cách là cứ A-di-đà Phật. Đừng để mình sống ở trong phiền não, ở trong chấp trước, ở trong sân hận. Phiền não chấp trước sân hận bao nhiêu năm nay nó làm cho mình khổ rồi, và nhiều đời nhiều kiếp cũng vì phiền não chấp trước sân hận mà ta đọa lạc đến cái cõi kiếp người này, và cái kiếp người nghèo khổ nữa chứ, đúng không nào? Ở đây con thấy các cụ nhiều lắm, cụ nào cụ nấy cũng chắc trải qua một cuộc đời cũng khổ cực lắm. Cho nên chúng ta đã kém phước là bởi vì chúng ta sống trong phiền não, trong giận hờn, trong đố kỵ. Bây giờ chúng ta biết được Phật rồi, Phật dạy cũng Phật dạy mình là gì? Phải yêu thương, phải tha thứ, phải bao dung. Vậy hỏi các cụ, cái người mà sống yêu thương, bao dung, tha thứ, người đó có khổ không? Hả? Các cụ suy nghĩ xem. À, mình có dính mắt, mình chấp nó. Sao mà cái thằng đó nó gặp tao nó không chào? Thấy không? Hôm nào tao gặp mẹ nó tao mắng cho nó một trận. À, tự nhiên rồi. Người ta không chào mình mà mình mắng người ta rồi. Mình cứ ai kệ đó, cứ hỏi ai hỏi mình cứ A Di Đà Phật. Hỏi cụ khỏe không? A Di Đà Phật. Có khỏe, mình có nói khỏe thì cũng có lợi gì đâu. Hả? Đâu có dư, đâu có thêm sức một chút khỏe đâu. Phải không? Mà bây giờ nó mình mệt quá, nó cũng đâu có giúp mình hết mệt đâu. Mà chỉ có câu A Di Đà Phật sẽ giúp các cụ hết mệt. Đó là cái cách tốt nhất để chúng ta giữ cho tâm của mình được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân được khỏe mạnh. Mà thân được khỏe mạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ sống được lâu. Cho nên Phật pháp, trước tiên Phật dạy chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Mà đoạn ác tu thiện thì sẽ lìa khổ được vui. Nếu chúng ta sống trong ý niệm ác dẫn đến hành động ác thì chắc chắn sẽ chiêu cảm đến quả báo xấu. Rồi từng lần chúng ta trong cuộc sống luôn luôn gặp chướng nạn mà chúng ta không biết làm sao cũng vậy. Còn con người ta sao mà con mình thì đi thi thì không đổ, làm bất cứ việc gì cũng không thành công, là tại vì sao? Vì ông bà ở nhà không tu tích công đức, không tạo cái âm đức cho con cháu. Bởi vì tôi hay nói hoài những lớp trẻ, tôi nói các con có muốn là trở thành những ông bà ngày sau mà con cháu nó nhắc đến không, hay là để trở thành những ông bà mà tương lai con cháu nó quán trách, nó ra đường luôn luôn gặp được quý nhân ủng hộ, làm việc gì cũng thành công, thăng quan tiến chức. Còn con cháu nhà mình làm gì cũng hư chứ, không được thăng quan, không được tiến chức. Thì tại sao? Vì ông bà người ta có tu tích âm đức, ông bà người ta có làm việc tốt để dành cái phước cho con cháu. Còn ông bà nhà mình không có tu tích âm đức, chẳng những không tu tích âm đức mà còn làm những việc ác đức, làm những việc ác đức, làm những việc sai trái. Như hôm trước cũng đã thí dụ cho các cụ nghe rồi đó, trong làng mình mà có một ngôi biệt thự giàu sang thì mình nói sao nào, ông bà của thằng cái nhà đó nó đi ăn cướp đó, nó mới giàu, phải không? Không phải. Hay là mình nói ông bà đó nó có tu, phải không các cụ? Ông bà nó có tu nó mới giàu vậy đó. Thì tại sao mình không làm ông bà có tu? Mấy vị trẻ trẻ như đó đó, cái chỗ này các vị phải quan tâm. Mình phải làm ông bà có tu để con cháu của mình nó được thừa hưởng cái âm đức của mình, mà nó bôn ba trong cuộc đời này nó có được sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của xã hội. Mà thường thường mình gọi là gì? Gặp quế nhân. Còn con cháu mình mà không có, mình mà không có tu á, thì con cháu mình sẽ gặp quái nhân, phải không? Ông bà có tu á, thì con cháu gặp quý nhân, phải không? Còn ông bà mà không có tu á, thì con cháu mình sẽ gặp quái nhân. Đạo Phật, người Phật tử đến chùa, trước tiên thì Phật dạy bỏ ác làm lành. Mà cái câu thường dùng nhất chúng ta thường biết đó, chớ làm các việc ác, dân làm các việc thiện. Người Phật tử tại gia như chúng ta vậy đó, là làm những việc này là trước tiên nhất. Mà nếu muốn được quả báo tốt thì nhất định phải thực hiện. Chứ không thì xưa giờ con thấy các cụ đi chùa cứ cầu xin đúng không? Cụ nào cũng có một bài văn giái rất là hoành tráng, những bài văn sinh rất là điệu nghệ hay đó. Nhưng mà thật ra văn sinh có được đâu, phải không các cụ? Mình phải làm chứ, mình phải tích âm đức, phải làm những việc tốt thì mới có được. Chứ đâu có văn sinh không mà được. Nói cứ do cứ gặp Phật đó, Phật ơi Phật từ bi cho con mạnh giỏi, bình an, con cháu con làm ăn phát tài. Nhưng mà thật cái đời sống của mình nó không tốt, tâm hạnh của mình không tốt, dẫn đến đời sống không tốt, thì làm sao mà có được cái bình an mạnh giỏi. Người học Phật đó là phải tu nhẫn nhượng nhường nhịn đó. Người ta nói mình một câu là mình mắng là hai câu, rồi làm sao mà bình an được? Chắc chắn là sẽ có xung đột. Mà học Phật thì từ bi thì làm gì có cãi vã, đúng không nào? Giận nhau mà gây lộn một trận đó, tối hôm đó cái lồng ngực đó, nó nhức, nó nghe gan ngực hết trơn đó. Hỏi làm gì thì sao ngủ? Còn một người mà giữ lòng từ bi hỷ xả đó, họ nằm xuống đó, họ ngủ ngon lành. Thì bây giờ mình lấy hai người thôi, một người dễ ngủ với một người khó ngủ, mình so ra là mình biết liền nè. Tại sao người ta dễ ngủ? Vì tâm người ta không có giận hờn, không có chấp trước, không có dính mắt, cho nên người ta nằm xuống người ta ngủ à. Còn mình ngồi nằm xuống mình còn gác một cái tay trên đầu nữa, một cái chưa đủ hai cái. Cho nên học Phật là chính những cái lợi ích thù thắng lắm, nhưng mà chúng ta thì cứ không có thực hành, cứ đến chùa là cầu xin, cầu riết mà cái chùa nó sập rồi mà chưa được. Cầu riết bây giờ cái chùa nó mục hết trơn rồi đây nè, thấy không? Mà có được đâu. Còn có nhiều người thì đến chùa vuốt ông Phật, vuốt cái mòn ông Phật luôn, vuốt đằng tha lên đầu á, vuốt ông Phật cái chà lên đầu mà vuốt mòn ông Phật, mà khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não, rồi cuối cùng sanh ra hoài nghi là Phật dạy. Anh nói con, tôi quy Phật lâu lắm rồi đó. Ở quy bao lâu lận? Quy 30 năm rồi mà cứ buồn phiền, cứ khổ đau. Mình có làm theo lời Phật dạy đâu mà không khổ đau. Mình xem coi, Phật là từ bi hỷ xả, Phật là hoan hỷ thứ tha. Mà mình là con của Phật, là đệ tử của Phật, mình có hoan hỷ, có thứ tha không? Hỏi không khổ đau sao được?
Cho nên Phật nhắc nhở chúng ta phải tu tập, phải chuyển đổi cái tâm bất thiện từ ngay nơi cái tâm của mình mà tu tập, mà chuyển đổi. Chứ còn đa phần như vùng quê chúng ta cứ đến ngày rằm, ngày mùng 1 đi chùa lại Phật vài ba cái thì cho như là đã xong cái bổn phận rồi, coi như mình đã tu rồi đó nha. Không phải đâu các vị, nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi. Tu tập là phải từ ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm của chúng ta, ta đang nghĩ việc tốt hay ta đang nghĩ việc xấu, ta đang làm việc tốt hay ta đang làm việc xấu, ta phải quán sát mà chỉnh đốn, mà sửa đổi, thì đó mới là tu tập. Có như vậy thì đời sống của chúng ta mới an lạc, thân tâm chúng ta mới khỏe mạnh, mới yên vui. Chứ không thì quán Phật á, nó quy Phật rồi mà sao Phật không có phù hộ cho bình an mạnh giỏi? Làm sao mà phù hộ bình an mạnh giỏi được các cụ? Phật dạy mình đừng tham, đừng sân, đừng si. Mà mình cứ tham, cứ thân, cứ sân, cứ si thì làm sao mà bình an mạnh giỏi? Phải không? Phật dạy mình đừng có đố kỵ, đừng có ganh ghét. Mà mình cứ đố kỵ, cứ ganh ghét thì làm sao bình an mạnh giỏi? À, Phật làm sao mà có thể thay đổi được cái tâm của mình? Cái kết quả xấu hay tốt là do chính mình tạo. Cho nên ở trong cái cuốn sách mà cây thang giáo lý đó, là Phật học phổ thông đó, Hòa Thượng Thiện Hoa có nhắc thường đến cái câu mà phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Các cụ hiểu câu này không? Phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Mình làm ra cái một cái việc gì đó, mình xem cái việc đó nó có dẫn đến hậu quả hay không. Làm những việc phạm pháp rồi đến lúc pháp luật trừng trị thì lúc đó mới hối hận. Hối hận có kịp đâu. Nhân cái câu này tôi nhớ đến câu chuyện ông vua, ông thấy câu này hay quá. Cái câu mà phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó đó, ông thấy hay quá, ông mới truyền lệnh trong cung là tất cả chén bát ly tách ở trong cung đều phải khắc cái chữ đó lên, khắc ở trên cái chén ăn cơm, cái ly uống nước đó, là phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Thì một hôm nọ có một gian thần muốn đầu độc nhà vua để mà cướp ngôi. Nhưng mà lúc ông đã pha cái độc dược vào cái chén thuốc rồi để cho thái giám bưng vào, thì khi ông pha thuốc, ông bưng cái chén lên mới nhìn thấy cái câu ở trên cái chén là phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Thì chợt nhân ông nhìn thấy ông chấn động, mới đổ cái chén thuốc đó đi. Vì sao? Nếu mà chẳng may bị bại lộ, hả? Nếu mà chẳng may bị bại lộ thì cái thời vua là gì? Chu Di Tam tộc phải không? Các cụ, Chu Di Tam tộc, Chu Di Cửu tộc, vì một cái hành động điên cuồng của mình
khờ dại của mình mà có thể tam tộc, cổ tộc đều phải bị chém. Cho nên ông nhìn thấy câu đó nên giật mình, đổ bỏ thánh thuốc, bỏ đi cái ý niệm xấu ác. Cái ông vua đó vì muốn nhắc nhở chúng sanh, muốn nhắc nhở dân chúng, dân làng mà đề xướng cái câu đó, thì chính nhờ ông đề xướng cái câu đó ông có phước báo, đúng không? Mà cũng chính nhờ cái câu đó mà ông được thoát, ông được thoát chết. Còn nếu như ông không biết nghĩ đến mọi người, ông không đề xướng cái câu đó, cái câu mà phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó đó, thì chắc hẳn ông đã bị cái ông đại thần đó thuốc chết rồi. Thì cũng vậy, trong cuộc đời, trong cuộc sống chúng ta, ta làm bất cứ việc gì, ta xem việc đó là việc tốt hay việc xấu, việc lợi ích cho mọi người hay việc có hại cho mọi người, việc có tốt, việc đó có tốt cho quốc gia hay có thương tổn, có nguy hại đến quốc gia, thì chúng ta tự biết. Chứ không thì không ai nhắc thức, chúng ta có thể tự làm càn. Vì một cái lợi nhỏ của mình, vì một chút danh lợi nhỏ của riêng tư của ta, mà ta có thể sẵn sàng làm tổn hại đến cái chuyện to lớn. Cái vấn nạn ngày nay là các chùa, mà nhất là những cái chùa làng như thế này nè, các cụ không có học, rồi quản lý nhà chùa không có học kinh pháp, rồi tự cho cái ý của mình là đúng đó, thì cực kỳ nguy hiểm. Mình có học Phật pháp đâu mà mình biết, rồi cứ lấy cái lệ của mình đó, mình cho rằng, còn nhiều khi bảo thầy chủ trì phải làm như thế này, bảo thầy chủ trì phải làm như thế kia, như vậy là rất là mình đã tạo ra coi như là biết bao nhiêu là tội nghiệp. Cho nên con kính khuyên các cụ phải hết sức cẩn trọng. Khi nếu có các thầy chủ trì rồi thì các thầy nhất nhất cái gì cũng phải nên hỏi ý kiến thầy. Dĩ nhiên là mình hỏi ý kiến của thầy chủ trì thì thầy chủ trì cũng sẽ hỏi ý kiến của các già chứ, phải không nào? Như vậy thì mình tạo thành một cái hòa hợp tăng để xây dựng được cái ngôi chùa cho nó càng ngày càng khang trang, càng tốt đẹp. Chứ giờ nếu như mà cái gì cũng theo ý mình chân, thì cuối cùng thầy chủ trì bỏ đi rồi cái là cái chùa thành chùa quan tiếp tục. Nên chùa chúng ta ngày nay có được quý sư về đây ở, mà từ ngày quý thầy, từ ngày quý sư về đây ở có khang trang hơn không? Phật tử có về đông hơn không? Có phải không? Mọi việc sinh hoạt có tốt đẹp hơn không? Có. Vậy thì mình phải gắng mà hợp sức chứ. Trong làng trong quốc ta, mà ngôi chùa trong làng mà nếu như nó không có người tu tập thì sinh lại gọi là sinh khí trong làng chúng ta không tốt. Các cụ có đồng ý điều đó không? Mà sinh khí trong làng không tốt thì dịch bệnh nó cũng có thể xảy ra. Nó rõ ràng vậy mà. Con cái trong làng đi làm ăn phương xa không gặp được quý nhân, là vì ở nơi gốc tổ tiên mà không tu tập, không tu tạo phước báo mà. Cho nên cái việc cần làm nhất là các cụ phải ủng hộ hết mình để cho ngôi chùa càng ngày càng được sung thịnh, con cháu đời sau có nơi chiêm ngưỡng. Thì các cụ đó là các cụ đã tạo âm đức, các cụ đã vun bồi phước báo. Đó chính là những cái nơi nào mà cái nơi mà thuộc về công cộng, nơi mà thuộc về đại chúng rồi đó, thì nơi đó là mình làm công đức rất là lớn, phước báo rất là lớn. Mà nếu mình cản trở thì sao? Mình cản trở làm khó khăn mọi Phật sự thì mình mất phước. Hồi sáng này tối hôm qua tôi về từ Đà Nẵng, từ Nam Định về thành phố, thì cái anh lái taxi đó, anh mới nói hả, hôm trước có một cái chiếc xe chở Phật, có một người chạy theo cản trở, chở Phật về Nam Định đó, mà có một người đó cản trở làm khó khăn. Mấy ngày sau thôi, một tuần lễ sau thôi, thì chính cái người mà cản trở đó chạy ngược chiều, nghĩa là hai người chạy hai chiều đó, mà chạy làm sao mà tán với nhau, mà hai xe Honda mà tán với nhau, thì chính cái người cản trở là cả chết. Mà chết chừng coi ra là cái người đụng mà cái người chết là hai người anh em bạn gì ruột. Các cụ nghe thấy ghê không? Hai anh em bạn gì ruột với nhau mà trên đường mà mênh mông vậy, mà sao tự nhiên rồi lại gặp nhau như vậy, chuyện lạ không? Các cụ thấy đâu phải là chuyện mà nói là nó có chuyện hôm qua mà tôi đi chiếc xe mà mình thuê đi về từ Nam Định về Hà Nội, cái anh kể đó, cản trở cái việc mà chở Phật đó đi vào chùa, làm khó làm dễ, làm sao đó mà một tuần lễ sau thôi thì hai anh em tự động đi đụng nhau chết. Anh em bạn gì? Rồi hôm trước ở bên Kim Đường Ứng Hòa ở Hà Nội, chính sư cô bên đó tôi giảng mình đó, sư cô cũng nói đó, cái chùa mà quan tàng rồi cứ trong làng cứ chết trẻ không à, không biết sao nữa. Rồi cuối cùng dân làng phải mau xây dựng ngôi chùa lại, mà lúc xây dựng phải cản bị khó khăn không có xây được, lại tiếp tục chết. Rồi đến khi mà xây dựng xong rồi ấy, thì trong làng mới bình yên lại. Thì như hồi nãy tôi nói các cụ, không phải là Phật quở Phật hành đâu, mà là những vị thần, những thần hoàng bổn cảnh đất đai dương trạch, thần làng, thần thôn xóm đó, đúng không? Các ngài giận nên các ngài mới làm như vậy. Cho nên hôm nay cái chùa chúng ta càng ngày một khang trang, đó là cái âm đức. Chúng ta những người đến hỗ trợ, đến chấp tác, đến tu tập là tạo thêm cái vượng khí cho chùa, cho cả thôn xóm chúng ta. Mà như hồi nãy tôi nói các cụ đó, ngoài 40 tuổi rồi chúng ta phải tạo âm đức. Âm đức là gì? Âm đức là một đời sống tốt, đời sống gương mẫu, để cho con cháu chúng ta nó bắt chước, nó noi theo. Mà con cháu mình nó bắt chước noi theo thì nó cũng sẽ tạo được âm đức, tạo được phước báo. Nó đi đâu nó không bị chướng ngại. Tôi nói hình ảnh là các cụ đi chùa nè, các cụ đi chùa mặc áo giới nè, thì con cháu trong làng nó nhìn thấy, nói bà Năm đi chùa, bà Sáu đi chùa, hay là cháu nội nó thấy là bà nội đi chùa, cháu ngoại thấy là cháu ngoại nó bà ngoại đi chùa, thì trong đầu nó khắc sâu cái hình ảnh đi chùa. Nó lớn lên cho dù nó sống ở nơi nào mà nó không đi chùa là nó sẽ thiếu, đúng không? Như chắc hẳn với các cụ trong làng đây nè, ngày xưa thấy mẹ mình đi chùa, bây giờ mình cũng bắt chước. Cho nên chúng ta đi chùa cũng chính là chưa đến chùa lại Phật mà chúng ta cũng đã tạo được âm đức rồi, các cụ thấy không? Hình ảnh của mình đã tạo nên cái kiểu mẫu để cho những đứa trẻ trong làng, những người trong làng nhìn thấy, thì đó là tự nhiên ta tạo, âm thầm ta đã tạo ra được phước báo rồi. Cho nên người học Phật làm những việc làm đơn sơ thôi, mình tưởng chừng như không có gì cả, nhưng mà phước báo rất lớn các cụ à. Cố gắng khuyến khích con cháu trong nhà làm người tốt, không làm người xấu. Thấy con cháu lấy cái gì không phải của mình là dứt khoát, phải quyết định, nhất quyết là không được phép đem vào nhà. Chứ mà các cụ mà thấy mà người, nó lấy đồ về mà mình không phải đồ của mình mà mình hoan hỷ vui vẻ, thì lúc nhỏ nó sẽ lấy trái nhỏ, tới chừng nó lớn lên nó sẽ đi làm ăn cướp chứ gì nữa. Cái việc này cũng có câu chuyện mà đây sẵn đây kể các cụ nghe. Có thằng bé đó, lúc nhỏ nó đi học về, nó có món đồ chơi đẹp, thì mẹ nói sao phải không? Ồ, con ở đâu mà có được món đồ chơi đẹp vậy? Không hỏi từ đâu. Rồi vài bữa sau cái nó có món đồ chơi khác. Rồi dần cứ lớn là cứ lớn dần nó có những cái món đồ, những cái đồ chơi hay là những cái món đồ mà hoàn toàn không hề mẹ không mua mà nó có. Tới chừng lớn lên nó đi ăn cướp, nó giết người. Cái lúc mà đem ra lên tử hình, các cụ biết nó làm sao không? Nó chỉ vô mặt nó, của mẹ, nó chỉ vô mặt mẹ nó đó, nó nói là con hận mẹ. Các cụ thấy không? Tại sao? Tại vì lúc nhỏ mẹ không dạy con ăn cắp là xấu, ăn cắp là không tốt. Cho nên từ nhỏ cái ngọn rau trái ớt nếu không phải là của mình thì phải xin, chứ không được tùy tiện ăn cắp. Và nếu mình làm cha làm mẹ mà mình tùy tiện ăn cắp trước mặt con thì tương lai nó sẽ ăn cắp giỏi hơn mình. Phải không các cụ? À, vì sao nó ăn cắp? Lúc mình lớn mình ăn cắp đây nó thấy rồi. Mà lúc nhỏ mà nó ăn cắp, từ lúc nhỏ tính nó bằng tuổi mình thì nó ăn cắp còn hay hơn mình nữa. Cho nên là tuyệt đối không được ăn cắp. Mà tôi thấy các Phật tử vào chùa cũng phạm cái tội nó rất nhiều. Mà các cụ có biết rằng lấy đồ của thường trụ tội cỡ nào không? Đúng không nào? Muốn xin món nào nói thẳng với thầy chủ trì: thầy ơi con lấy con xin món đó, là không phạm tội. Mà nếu nói tùy tiện mà lấy thì phạm tội rất lớn, lớn lắm đó. Cho nên là trong cái buổi chia sẻ hôm nay ấy, tôi chỉ nói những lời để mà cùng chia sẻ với các cụ, để các cụ cẩn trọng mà ghi nhớ, để trong đời mình tạo phước thiện. Còn giảng những cái chuyện mà cho vui, những cái chuyện mà ở đâu đâu á, nó không thực tế á, thì các cụ không biết để mà thực hành cho nó triệt để. Chỉ nói những việc mà cần thiết ngay thực tại này để mà cho các cụ làm, để ngay một đời này khi hết cái báo thân này các cụ được vãng sinh về cõi Phật. Vì cõi thế giới cực lạc, cõi Phật toàn là người tốt không à, không có người xấu. Người ăn cắp không được về đó, người tham lam không được về đó, người sân hận không được về đó, người đố kỵ không được về đó, người ganh ghét không được về đó. Muốn về cực lạc thì người đó phải gì? Phải không tham, không sân, không si, không ganh ghét, không đố kỵ. Muốn về được cực lạc thì người đó phải là người tốt, người mà trong làng ai cũng nể đó, người trong làng ai cũng khen đó, thì người đó mới về được cực lạc. Chứ không thì ta nói xóm làng ta nói mấy người ta không tu thôi ngộ ha. Cái bà đó bà hung như cái, bà hung dữ như cái gì vậy mà bà chết mà bà giảng sanh được à, phải không nào? Cái bà đó bà xấu ác kìa mà bà, người ta nói bà giảng sanh về cõi Phật, vậy thì chắc cái cõi Phật nó cũng xấu ác nên nó có mới chứa được cái người đó, thấy không? Cho nên cực lạc là cõi tịnh, là cõi nước an lành, thì những người phải thân thật sự an lạc, chân thành, lương thiện thì người đó mới về được cái cõi Phật. Còn nếu như không không an lạc, không chân thành, đời sống vẫn tham sân si, thì nhất định phải vào ba đường ác, ba đường khổ. Mà như các cụ hồi nãy nói đó, cuộc đời này lam lũ vất vả quá rồi, khổ te tua là chứ phải khổ thường luôn, phải không? Như tụi con bây giờ ở đây sao hòa bình rồi, đời sống càng ngày càng tốt đẹp, đường xá đi đâu cũng bê tông, cũng trắng nhựa, xe cộ thoải mái. Còn cái thời cụ 92 tuổi lúc đó là đi xe bằng xe thang, phải không? Cái xe thang, xe ngựa không, đi bộ là trường kỳ, hỏi nội nhiêu bao nhiêu thôi là đã thấy khổ cỡ nào rồi. Còn như tuổi tụi con thì con nhớ là khoảng năm con 16-17 tuổi gì đó, 10 tuổi gì đó là còn có đi xe thang. 20 tuổi vậy đó là có đi xe thang. Xe mà nó đốt bằng than mà chạy, xe hơi mà đốt bằng than chạy đó. Rồi đi vô làng, đi Củ Chi ấy, thì đi bằng xe ngựa. Còn bây giờ thì đi xe hơi không, xe tự động nữa chứ. Thì khỏi phải là mình khổ te tua không. Thì thôi bây giờ đời này gắng cố gắng giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm an lạc, chân thành mà niệm Phật, để hết báo thân này mình về cực lạc, sống với Phật A-di-đà cho nó khỏi khổ nha. Vâng, A-di-đà Phật. Rồi, chào các cụ. Thì nhân cái mùa Vu Lan này, hồi nãy các cụ nói là có 10 cụ hơn 90 tuổi đúng không? Con sẽ xin cúng dường chúc thọ cho mỗi cụ 300.000. Coi như là nhân cái mùa Vu Lan này cúng dường chúc thọ đến các cụ, mỗi cụ 300. Vâng, mấy cụ trên 90, mình lấy từ 90 đi. Từ 90 tuổi thì để cho sư cô đó ở chủ trì ở đây đi phát cho các cụ 90 cụ ha. Mỗi cụ 300 để cúng dường các cụ trong ngày Vu Lan, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa lễ tri ân, tri ân các cụ đã sống lâu, sống khỏe, sống tốt để làm gương tốt cho con cháu. A Di Đà Phật. Ai mời các đồng tu chúng ta đứng dậy hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng con xin nguyện thề theo con đường chánh đạo, ngày ngày con tu tập hồi hướng cho gia đình.